làm chứng cho tin mừng tình yêu và sự sống. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khả tại giáo xứ Ba Dòng, Mỹ Tho.
Kính thưa anh chị em, những bài kinh thánh mà cộng đoàn chúng ta vừa mới nghe cũng chính là những bài kinh thánh mà cách đây 30 năm đã vang lên ở quảng trường Thánh Phêrô tại Roma, khi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tuyên phong hiển thánh cho 117 vị tử đạo tại Việt Nam. Cho nên chúng ta hãy cùng dừng lại để suy niệm một chút. Tôi không có ý đọc lại cái bài giảng của Đức Giáo Hoàng đâu, dài lắm. Nhưng tôi dựa vào lời Chúa để chia sẻ với anh chị em một vài tâm tình đức tin. Khi Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng, thì một trong những điểm làm cho Ngài khác hẳn những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ, đó là điều gì mà Chúa dạy người ta làm thì chính Chúa làm trước. Chúa không phải cái tiếp là lãnh đạo chỉ có nói mà không làm. Ta lấy một ví dụ cụ thể, khi anh chị em bước vào nơi đây là nơi tôn vinh cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, anh chị em nhìn lên coi có thấy kinh tám mối phúc thật không? Kinh tám mối phúc thật này được gọi là bài giảng trên núi, là hiến chương nước trời hết sức quan trọng. Và ở đó Chúa Giêsu đưa ra những lời kêu gọi rất cao cả nhưng cũng hết sức khó khăn, đến độ có nhiều người cho là không tưởng. Thế nhưng tất cả những lời kêu gọi đó Chúa không chỉ đưa ra xuống mà chính Ngài đã sống. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, phúc cho những ai hiền hòa, phúc cho những ai chịu bách hại vì lẽ công chính. Anh chị em nhớ lại coi, tất cả những điều đó Chúa Giêsu sống hết rồi. Tương tự như vậy, ngày hôm nay khi chúng ta cùng nhau nghe đọc bài tin mừng theo Thánh Matthew, ở đó Chúa Giêsu báo trước những thử thách và khó khăn mà các môn đệ của Ngài phải đối diện. Và tất cả những thử thách khó khăn này thì chính Chúa phải đối diện. Một cách cụ thể, tôi mời anh chị em cùng đọc lại với tôi từng câu một. Chúa nói thế này: hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp các con cho các hội đường. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu có bị nộp cho hội đường không? Có. Người Do Thái nộp Chúa Giêsu cho hội đường, cho công nghị, mà người đứng đầu là Thượng tế Caipha. Và lúc bấy giờ ông ta có một câu nói nổi tiếng: thà một người chết cho toàn dân được nhờ. Rồi chúng ta đọc tiếp: họ sẽ đánh đập các con trong các hội đường của họ. Chúa Giêsu có bị đánh không? Đánh quá chứ. Đánh tới nơi tới chốn chứ. Đánh đến độ không còn hình hài gì nữa. Và tổng trấn Phi-la-tô đưa Chúa Giêsu ra trước mặt mọi người mà nói là Ecce homo, này là người. Trong đó có hàm ý mỉa mai: liệu đây có còn nhìn ra hình dáng con người nữa chăng? Rồi chúng ta đọc tiếp: và các con sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền. Chúa Giêsu có bị điệu không? Các thượng tế Do Thái đã điệu Chúa ra trước tổng trấn Phi-la-tô, trước mặt vua chúa quan quyền. Rồi Chúa lại nói: để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Bị điệu ra trước mặt vua chúa không phải là để sợ hãi mà là để làm chứng. Và chính Chúa Giêsu đã làm điều đó khi trước mặt Phi-la-tô Ngài tuyên bố: tôi đến thế gian là để làm chứng cho sự thật, và ai hâm mộ sự thật thì nghe tiếng tôi. Chưa hết đâu, Chúa Giêsu còn nói với các môn đệ: anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con cái đứng lên chống cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Đọc câu này chúng ta không nhớ đến ông Giuđa. Học trò không những tố thầy mà nộp thầy lấy 30 đồng. Cho nên thưa anh chị em, tất cả những gì mà Chúa Giêsu nói về thử thách khó khăn các môn đệ có thể phải đối diện thì chính Chúa đã phải đối diện và đã vượt qua. Khi chúng ta nhìn lại như vậy thì ta sẽ hiểu được thế nào là tự đạo. Lý tưởng của đời sống Kitô hữu, lý tưởng đời sống người môn đệ Chúa Giêsu là làm sao để mỗi một ngày nên giống Chúa Giêsu hơn. Như Thánh Phaolô mô tả, tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Và Ngài kêu gọi giáo dân của Ngài, anh em hãy mang trong anh em những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Lý tưởng là như vậy. Và mỗi một vị thánh trong lịch sử giáo hội là những người cố gắng để khắc họa trong đời mình một nét nào đó trong cuộc đời của Chúa. Nói đến Thánh Phanxicô Assisi, chúng ta nhớ đến đức khó nghèo của Chúa Giêsu. Nói đến Thánh Nữ Teresa hài đồng Giêsu, chúng ta nghĩ đến đời sống cầu nguyện chiêm niệm của Chúa Giêsu. Nói đến mẹ Thánh Teresa Canquita, chúng ta nhớ đến huấn lệnh bác ái yêu thương của Chúa Giêsu. Mỗi một vị thánh khắc họa trong đời mình một nét đẹp nào đó trong cuộc đời của Chúa cứu thế. Thế còn các thánh tử đạo thì sao? Các thánh tử đạo họa lại trong cuộc đời các ngài chính cuộc tử đạo của Chúa Giêsu. Cuộc tử đạo của Chúa Giêsu như thế nào? Chúa Giêsu không đâm đầu đi tìm cái chết. Thánh Gioan kể rất rõ, khi Chúa Giêsu biết người ta lùng bắt Ngài thì Ngài tránh xuất hiện ở những nơi công khai. Chúa Giêsu không đi tìm cái chết, nhưng khi cần thì Chúa sẵn sàng hiến dâng mạng sống. Các thánh tử đạo Việt Nam cũng vậy, các ngài không đi tìm cái chết. Bằng chứng là 27 vị anh hùng tử đạo của ba dòng này, khi biết tin là quan quyền lùng bắt thì các ngài đã tìm cách trốn. Thế nhưng khi mà không trốn được, các ngài sẵn sàng chịu chết. Và các ngài tuyên bố cái câu nổi tiếng mà mỗi khi chúng ta bước đến đây chúng ta đều đọc được: chúng tôi thà chết chứ không thể bước qua thập giá, vì đây là dấu cứu độ chúng tôi. Chúa Giêsu không đi tìm cái chết, nhưng mà khi cần thì Ngài chấp nhận. Để làm gì? Để làm chứng. Tôi đến thế gian để làm chứng cho sự thật. Ai hâm mộ sự thật thì nghe tôi. Các anh tử đạo Việt Nam cũng vậy, không đi tìm cái chết, nhưng mà khi cần thì chấp nhận. Để làm chứng, làm chứng cho Chúa, làm chứng cho những giá trị tin mừng, làm chứng cho một kho báu vượt trên những gì mà thế gian thường xuyên đề cao, ca tụng và tôn thờ. Và khi làm chứng như vậy, làm chứng cho Chúa là Thiên Chúa tình yêu, thì dù các ngài có bị người ta giết đi nữa, các ngài cũng không oán thù. Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Trong giây phút cuối cùng, một đàng ngài thưa với Chúa Cha: con xin phó sự sống con trong tay Cha. Và một đàng khác, ngài thầm thĩ cầu xin cho những người làm hại mình: xin Cha tha cho họ vì họ lầm không biết. Các thánh tử đạo Việt Nam cũng vậy. Cho dù các ngài bị ngược đãi, bị hành hình, các ngài không oán thù. Cho nên các thánh tử đạo nói chung và các thánh tử đạo Việt Nam nói riêng là những người hoạ lại trong cuộc đời mình chính cuộc tử đạo của Chúa Giêsu. Và hôm nay khi chúng ta quy tụ ở đây để tưởng niệm biến cố trọng đại là các ngài được tuyên phong hiển thánh, thì anh chị em cũng như tôi, chúng ta được mời gọi để tiếp tục sống tinh thần tử đạo của các ngài. Sống tinh thần tử đạo không có nghĩa là anh chị em và tôi đâm đầu đi tìm cái chết. Không có. Chúa đâu có khuyên chúng ta vậy. Đi tìm sự sống chứ không phải là đi tìm cái chết. Nhưng khi cần thiết thì cũng dám chấp nhận những hy sinh. Để làm gì? Để làm chứng cho Chúa, để làm chứng cho những giá trị tin mừng. Chúng ta mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam trong khung cảnh của năm gia đình. Cho nên tôi nghe ở đây một lời nhắn gửi đặc biệt của các ngài. Đó là các ngài mời gọi chúng ta làm chứng cho tin mừng tình yêu và tin mừng sự sống trong đời sống gia đình. Làm chứng cho một tình yêu đích thực mà Chúa Giêsu nói đó, không có tình yêu nào lớn hơn tình của người dám hiến mạng sống cho người mình yêu. Một tình yêu chấp nhận hy sinh, chứ không phải là một thứ tình yêu mà người ta ca tụng bây giờ qua nhiều bài hát và qua thực tế đời sống. Rất nhiều khi nó chỉ là một thứ tình yêu chiếm đoạt, hưởng thụ và vứt bỏ. Đức Giáo Hoàng Francisco thường xuyên nói cái câu văn hóa của thời đại hôm nay là cái thứ văn hóa vứt bỏ. Chúng ta được mời gọi để làm chứng cho tin mừng tình yêu đó ngay trong đời sống gia đình của mình. Rồi chúng ta được mời gọi để làm chứng cho tin mừng sự sống. Sự sống từ khi mà người mẹ thụ thai con cho đến khi nhắm mắt lìa đời trong mọi giai đoạn của đời sống. Được mời gọi làm chứng bởi vì cái khuynh hướng, cái lối sống quen thuộc của con người ngày hôm nay là người ta không muốn vướng bận. Ê, cho nên là có thai đấy, nhưng mà nó vướng bận quá, nó làm phiền tôi quá, thôi dẹp luôn. Phá thai càng ngày càng nhiều. Nó vướng bận quá cho nên là mấy ông bà già chả còn làm gì được nữa, mà cứ bắt tôi phải hầu hạ, thôi tôi dẹp luôn. Chúng ta được mời gọi để làm chứng cho cái tin mừng sự sống. Thế là lời nhắn gửi mà các thánh tử đạo Việt Nam gửi đến chúng ta là con cái các ngài trong ngày lễ hôm nay và trong cả năm thánh này. Kính thưa anh chị em, giáo phận Mỹ Tho không cử hành lễ khai mạc năm thánh ở nhà thờ chính tòa, nhưng cử hành lễ khai mạc ở đây. Bởi vì cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Liệu là cha sở ba dòng. Bởi vì tại đây 27 vị tử đạo đã hy sinh vì danh Chúa. Chúng ta đang có mặt ở đất thánh, đất của các thánh tử đạo. Đấy là niềm vinh dự lớn lao cho giáo phận Mỹ Tho. Nhưng mà cùng với vinh dự này là trách nhiệm. Nơi đây đã được giáo phận chọn làm trung tâm hành hương của giáo phận. Và đặc biệt hơn nữa, trong năm thánh, Hội đồng Giám mục Việt Nam còn gọi, còn chọn nơi đây là trung tâm hành hương của giáo tỉnh Sài Gòn. Và hôm nay Đức Cha Cần Thơ, rồi các linh mục, các tu sĩ, giáo dân ở Cần Thơ sang đây dự lễ với chúng ta là các ngài cũng có ý như thế. Vinh dự lớn lắm. Nhưng mà cùng với vinh dự bao giờ cũng là trách nhiệm. Trách nhiệm để từ giáo mục đến linh mục, đến tu sĩ, đến giáo dân trong giáo phận Mỹ Tho chúng ta cố gắng để sống tinh thần của cha ông, của các thánh tử đạo Việt Nam. Vì thế, kết thúc bài chia sẻ này, tôi mời anh chị em nhìn lên trên. Anh chị em có thấy câu của cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Liệu không? Tôi mời hết tất cả mọi người cùng đọc thật to lên. Đạo đã thấm nhập vào trong xương tủy, tôi làm sao bỏ được? Và lại một người giáo hữu thường, một thầy giảng còn không có quyền bỏ đạo, huống nữa tôi đây là đạo trưởng. Đạo thấm vào trong xương tủy rồi, mà khi đạo đã thấm vào trong xương tủy thì từ lời ăn tiếng nói cho đến những ứng xử hàng ngày, những chọn lựa và hoạt động hàng ngày của chúng ta đều có dấu ấn của đạo ở đó. Xin các thánh tử đạo Việt Nam chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa, để mỗi người chúng ta cũng có thể nói lên và sống tâm tình của cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lực. Amen.